Xin lòng kính chào Hội Thánh. Bài chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là lời nguyện cầu đầu năm. Đây là lời chúc mà tôi muốn gửi đến cho toàn thể Hội Thánh của Chúa dựa trên câu Kinh Thánh Roma đoạn 15 câu thứ 13 chúng ta vừa đọc. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh. Ở tại Phi Châu có một loại trái cây người ta gọi là Cape Berry. Người ta khám phá nó vào khoảng năm 1725. Về sau này tôi nghĩ có lẽ cùng một loại đó ở phía Tây Phi Châu, người ta đã du nhập cái loại trái cây đó về Việt Nam. Quý vị có thể nhìn thấy cái hình ảnh trái cây đó ở đây. Trái cây này ở Việt Nam người ta gọi nó là quả thần kỳ, Miracle Fruit. Vào khoảng năm 2010 thì trái thần kỳ này được du nhập về Việt Nam và nó rất là dễ trồng. Cây nó có thể cao khoảng chừng 6 mét, trái của nó thì khoảng chừng bằng cái đốt tay út của chúng ta. Và có một cái điểm đặc biệt mà người ta gọi cái trái này gọi là thần kỳ, là khi mà đã ăn nó vào rồi thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy ngọt và nó cứ giữ mãi cái vị ngọt đó. Mà sau đó quý vị ăn mặn, chua, cay gì vào quý vị cũng thấy trong cái miệng mình nó là ngọt hết. Tôi không biết ở đây quý vị có ai ăn trái cây này chưa, nhưng mà có lẽ chị Thúy là đã có dịp về Việt Nam ăn cái trái cây này và chị kinh nghiệm là đúng là ăn vào miệng rồi là nó ngọt. Ăn thứ gì sau đó ăn ớt vẫn thấy ngọt như thường. Theo những chuyên gia thì người ta nói rằng ở trong cái loại trái cây gọi là thần kỳ này đó, nó có chứa một cái hợp chất gọi là miraculin, một cái loại glucoprotein. Và cái chất này nó làm thay đổi cái cảm nhận ở trên cái lưỡi của chúng ta. Cái lưỡi của chúng ta Chúa tạo dựng rất là đặc biệt quý vị. Đầu lưỡi của chúng ta là cái chỗ mà Chúa đặt cho chúng ta có cái vị giác để chúng ta nếm và cảm nhận được vị mặn. Khi quý vị muốn biết vị mặn nhiều ít thì cái đầu lưỡi của chúng ta nó nếm và nó cảm nhận được điều đó. Hai bên của cái lưỡi chúng ta là cảm nhận cái vị chua. Khi quý vị mới ăn miếng canh vào quý vị không thấy chua, nhưng mà khi nó bắt đầu nó chảy qua tới hai bên miệng mình rồi thì quý vị mới cảm thấy chua là vậy. Ở giữa lưỡi của chúng ta là chỗ để cảm nhận cái vị ngọt, và ở bên trong cùng của lưỡi chúng ta thông xuống dưới cuống họng thì đó là cái chỗ để chúng ta cảm nhận vị đắng. Cho nên thường thường quý vị uống thuốc đắng nó vô tới cổ rồi mình mới thấy đắng, chứ còn nếu mà nó đắng ngay từ ngoài thì mình nhả ra rồi. Đó là cái cách Chúa tạo dựng. Cái trái cây Miracle Fruit này khi chúng ta ăn vào thì cái chất Miracolin đó nó tạo ra một cái loại chất mà nó đậy ở trên cái lưỡi của chúng ta, làm cho những cái hạt li ti trên lưỡi để mà cảm nhận được cái hương vị nó không có còn chính xác nữa, mà nó chỉ còn giữ lại được cái vị ngọt thôi. Người ta nói khoảng năm 1968 thì Mỹ là nước đầu tiên đã chế cái hợp chất Miracolin này trở thành một cái loại thuốc hình con nhộng giúp cho những người bị tiểu đường. Không phải để chữa bệnh, nhưng mà khi họ ăn vào rồi thì họ vẫn còn cảm thấy là trên cái miệng của họ nó còn có cái vị ngọt, họ không cần phải ăn thêm chất ngọt nữa. Cho nên cái chất Miracolin này nó mang cái tính chất là lừa cảm giác, nhưng nó có giá trị là để cho người ta cảm thấy ngọt đủ rồi, không cần phải ăn thêm chất ngọt vào trong miệng của mình nữa. Tuy nhiên chất Miracolin này nếu mà chúng ta ăn đồ ăn nóng hoặc là uống nước nóng thì nó sẽ làm tan mất cái điều đó đi. Khi người ta ăn cái quả thần kỳ này vào thì khoảng chừng nửa tiếng sau bắt đầu nó có tác dụng, và nó có tác dụng trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ. Nhưng nếu quý vị ăn đồ nóng hoặc là uống nước nóng vào thì nó sẽ không còn thần kỳ nữa, vì lý do là Miracolin nó là một cái chất protein không bền, khi gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ tan chảy mất đi giống như mỡ vậy đó. Tôi ao ước rằng là trong cả năm nay quý vị sẽ nếm được một cái gì đó mà cả năm quý vị sẽ được vị ngọt. Vì vậy chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau một câu Kinh Thánh ở trong sách Roma đoạn 15 câu 13, và ước ao rằng cả năm 2020 này chúng ta sẽ cảm thấy vị ngọt ở trong đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện Chúa hướng dẫn chúng ta học lời Chúa. Còn cảm ơn Chúa về sự bình an Chúa ban cho chúng con. Chúa ban sức khỏe cho những con dân Chúa, những người đau Chúa nâng đỡ họ trỗi dậy, và hôm nay được đến để chúng con cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Chúng con có những người bạn đến thờ phượng Chúa chung với chúng con. Xin Chúa ban ơn trên những người bạn của chúng con. Chúa cũng mở đường cho những anh chị em của chúng con có những khó khăn trong năm qua và năm nay được trở lại để có thể thờ phượng Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con có niềm vui để trong năm 2020 này chúng con nếm biết Chúa và kinh nghiệm được sự ngọt ngào từ Chúa cung cấp trên đời sống của chúng con. Bởi vì Ngài là nguồn hy vọng để ban cho chúng con những phước hạnh được sắm sẵn ở trong Chúa Giê-xu. Nên xin Chúa cho chúng con sau những ngày kỷ niệm về sự giáng sanh của Chúa Giêsu thì chúng con sẽ bắt đầu kinh nghiệm Ngài một cuộc sống mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa soi dẫn cho chúng con trong lời của Chúa thì giờ này để chúng con được hiểu về lời Chúa một cách đúng đắn. Nguyện Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Ngài và nguyện Chúa làm ấm lòng mọi con dân của Chúa khi chúng con tra xét lòng mình với lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dựa trên câu kinh thánh của chúng ta trong sách Roma đoạn 15 câu 13, tôi chia sẻ với quý vị ba lời cầu xin. Lời cầu xin thứ nhất là xin Chúa ban cho quý vị được đầy dẫy mọi sự vui mừng. Lời cầu xin thứ hai là xin Chúa ban cho quý vị được bình an khi quý vị tin cậy Chúa. Và lời cầu xin thứ ba là xin Chúa ban cho quý vị tràn đầy hy vọng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thì thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là xin Chúa ban cho đầy dẫy mọi sự vui mừng. Sự vui mừng thì ai cũng ao ước cả, nhưng mà có nhiều người ngó có vẻ vui nhưng mà chẳng vui chút nào. Có một câu chuyện tôi kể cho quý vị rồi nhưng mà tôi xin được kể lại ở đây, đó là có một người tín đồ nọ cảm thấy cuộc sống của mình vô nghĩa quá, cho nên anh ta có ý định tự tử và anh ta leo lên một cái lầu cao để nhảy xuống tự tử. Khi anh dự định nhảy xuống thì anh thấy từ phía đằng xa kia có một người đi tới và trông thấy dáng bộ của người đó đi lắc lư thấy vui quá. Dần kỹ lại thì anh thấy cái anh chàng ở dưới đó không có hai cái tay. Anh mới nói rằng tại sao một người không có hai tay mà đi lắc lư vui vẻ sung sướng quá vậy, mình có hai tay hai chân nên mà thấy cuộc sống buồn quá muốn tự tử. Thì anh mới nói rằng mình phải chạy xuống dưới đó hỏi cái anh kia cái bí quyết nào mà anh có cái cuộc sống vui vẻ như vậy. Khi anh chạy xuống dưới cái anh kia đi qua khỏi thì anh mới chạy theo. Anh nói anh ơi cho tôi hỏi cái này. Anh kia quay lại hỏi cái gì, vẫn ở trong cái dáng lắc lư như vậy. Thì anh nói tôi thấy cuộc sống của tôi nó buồn quá, tôi có hai tay hai chân đầy đủ như vậy mà tôi còn muốn tự tử. Nhưng mà khi tôi ở trên nóc nhà kia tôi nhìn xuống với anh, tôi thấy đây anh đi một cái dáng vui vẻ quá, anh có thể cho tôi biết được cái bí quyết là mà cuộc sống anh có thể vui vẻ mà anh đi trong điệu bộ vui vẻ vậy không? Anh kia anh thấy anh ấy vui cái con khỉ gì, ngứa bắt chết nãy giờ gãi không được mà vui vui. Thế vì anh không có cái tay. Thưa quý vị, năm 1992 người ta đã làm một cái survey. Trong cái survey đã nói rằng 40% người đau khổ là bởi vì trong cuộc đời của họ có sự ưu phiền. Từ 75 cho đến 90% tật bệnh là từ những cái ưu phiền của họ. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì trong Chúa chúng ta có thể có được sự vui mừng. Người Do Thái họ có một câu ngạn ngữ nói rằng xà bông thì cần cho thân thể nhưng mà nụ cười thì cần cho linh hồn. Tổng thống Abraham Lincoln cũng đã có lần nói rằng nếu mà tôi không cười tôi chết. Có một tác giả vô danh thì nói rằng thế giới này tình yêu có thể làm cho người ta say vần nhưng mà nụ cười thì làm cho người ta khỏi bị chóng mặt. Thưa quý vị, Thánh Kinh thì cho chúng ta một lời trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 22. Vui mừng là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn thì làm cho xương cốt khô héo. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta được đầy dẫy sự vui mừng. Tuần qua chúng ta học về ông Sa-chê, một người vui mừng khi nào? Khi Chúa Giê-xu vô lòng. Khi có Chúa Giê-xu vô lòng thì Sa-chê từ một con người cô đơn buồn chán bây giờ trở thành một con người vui mừng. Từ một con người chỉ có lấy của người ta làm của mình thì bây giờ lại trở thành một con người ban cho chia sẻ với những người khác. Phaolô là người cũng đã khuyên hội thánh Philip hãy vui mừng đi, trong khi chính bản thân của mình thì ông ở trong tù. Những môn đệ của Chúa họ đi ra giảng đạo, người ta cấm, họ vẫn cứ tiếp tục đi ra giảng đạo, họ bị bắt vào trong tù, đánh cho một trận thả ra. Kinh thánh nói rằng họ hớn hở vì bị đòn. Quý vị thấy có ai mà hớn hở vì bị đòn không? Và trong đời sống thực tế, khi chúng tôi còn ở Việt Nam, tôi thấy những người dân tộc vào mùa lễ Giáng sinh mà chúng tôi tổ chức nhóm, họ không có nhà thờ, họ không có chỗ để nhóm, vì vậy họ phải đi ra nhà thờ người Kinh để nhóm. Họ có thể mất 1-2 ngày đường đi bộ, tại vì họ không có phương tiện. Rồi họ ở lại nhà thờ người Kinh để nhóm ngày 24, ngày 25, rồi họ đi bộ trở về lại đàn của họ thêm 2 ngày. Tổng cộng ít ra họ phải mất 6 ngày thì họ mới có điều kiện nhóm. Và khi họ tới nhóm tại nhà thờ mà ba tôi học Việt Chúa ở Bảo Lộc, hỏi rằng quý vị ăn gì? Họ nói không có ăn gì hết. Không ăn gì hết, nhịn đói đi 2 ngày đường ra để được thờ phượng. 2 ngày mà ở nhóm đó họ cũng không có gì để mà ăn hết. Và ba mẹ của nhà tôi phải đi mua mấy ngàn ổ bánh mì, cắt ra mỗi người được một nửa ổ bánh mì để mà ăn cho đỡ đói. Tại vì họ ra nhiều lắm, họ ra cả gần 2.000 người lận. Thưa quý vị, khi mà người ta trả giá như vậy để mà được đến thờ phượng Chúa trong ngày Noel là tại sao vậy? Tại vì nó có một cái niềm vui từ phía bên trong lòng của họ thôi thúc cho họ đi. Tôi nghĩ rằng những người mà xếp hàng vào trong cái buổi tối Thanksgiving để qua Black Friday mà mình mua một cái gì đó, họ xếp hàng chắc họ không vui đâu. Nếu qua tới ngày Black Friday mà họ mua được cái gì đó thì chắc là họ vui lắm. Nhưng mà nếu không mua được cái gì thì thôi, cãi lộn, quánh nhau, làm đủ mọi thứ. Thử xem một số video clip thấy những người mà trong Black Friday họ không giành được cái đồ mà mình muốn mua đó thì rồi những cuộc ẩu đả nó xảy ra. Thưa quý vị, niềm vui ở trong Chúa thì nó không như vậy. Niềm vui ở trong Chúa nó là một cái gì xuất phát từ phía bên trong đưa ra ngoài. Mà tại sao chúng ta có điều đó? Trong sách Giăng đoạn 15 câu 11, Chúa Giê-xu nói như thế này: ta nói những lời này cho các con để niềm vui của ta ở trong các con thì niềm vui của các con được trọn vẹn. Cái lý do mà niềm vui của người tin Chúa thật là vui, vui nhiều khi bị nhịn đói, vui nhiều khi bị đánh đòn, vui nhiều khi bị ở tù, vui nhiều khi đem của cải của mình mà cho đi người khác. Tại vì sao? Tại vì niềm vui của Chúa ở trong mình. Đây là một điều có thật, một điều xảy ra với bất cứ một người Cơ Đốc nào mà ông Phaolô đã cầu xin để xin Chúa cho anh em được đầy dẫy sự vui mừng đó. Thưa quý vị, tôi ao ước rằng Chúa ban cho tôi và các ông bạn em trong năm 2020 này kinh nghiệm được sự vui mừng đó của Chúa. Cái sự vui mừng nó đầy dẫy mà có thể trong năm nay chúng ta có thể có bệnh tật. Chúng ta có thể có trở ngại về công việc làm, chúng ta có thể bị người ta ghê ghét mình, hoặc là đối diện với một số những tai họa nào đó, điều đó chúng ta chưa biết. Nhưng xin sự vui mừng của Chúa đầy dẫy chúng ta ở trong tất cả mọi cái tình huống. Người ta nói rằng những người phi công lái máy bay, trong máy bay thì có rất là nhiều cái đồng hồ khác nhau, nhưng một cái đồng hồ rất là quan trọng đối với người phi công đó là cái đồng hồ chỉ về cái độ cao của chiếc máy bay. Máy bay không thể bay cao hơn nữa, bởi vì vấn đề thay đổi về nhiệt độ hay là về áp suất không khí nó sẽ tác động. Cho nên họ phải giữ một cái vị trí mà được quy định. Độ cao đó nó làm cho họ được an toàn. Độ cao đó nó làm cho họ có thể liên lạc được với đài không gần ở bên dưới. Nếu mà họ không giữ cái độ cao đó, máy bay họ ở trong một cái chỗ là quá cao, lạc ra sự điều khiển của không gần đó thì có thể họ sẽ gặp rắc rối. Ngay trong lúc đó nhiệt độ của máy bay nó cũng có thể bị thay đổi, hoặc là áp suất ở trong máy bay nó có thể bị thay đổi và nó có những tác động không tốt. Đời sống tôi hay các ông bạn chị em, chúng ta phải có một mối tương giao lúc nào cũng phải giữ với Chúa. Bởi vì nếu không có sự kiểm soát của Chúa, chúng ta không có sự vui mừng trọn vẹn được. Muốn có được đầy dẫy sự vui mừng này thì chúng ta phải có một quan hệ rất là ngọt ngào với Chúa. Có một người Do Thái, ông ta than thở về cái điều kiện sống của mình, cái lều nó chật quá, nhà thì có 9 người, tối ngủ 9 người nằm trong cái lều chật ních, thì mới tới than thở với Rabbi về cái hoàn cảnh cuộc sống của mình. Thì ông Rabbi giờ mới nói, thôi bây giờ anh đem thêm con dê vào trong cái lều của anh, đem thêm con dê vào thì nó lại càng chặt chỗ nữa. Một tuần 9 người đó ngủ chung thêm với một con dê. Một tuần sau anh tới ông Rabbi nói, ông ơi ông bày tôi sai rồi, bởi vì đem con dê vào làm tôi khổ quá. Ông Rabbi nói vậy thôi bây giờ bỏ con dê ra, bỏ con dê ra, bây giờ thấy thoải mái quá. Cái tình cảnh nó không thay đổi, nhưng mà chính thái độ nó thay đổi. Đức Chúa Trời làm cho đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta có một sự thay đổi, không phải vì hoàn cảnh ở phía bên ngoài, nhưng vì thái độ phía bên trong. Thế giới này vui mừng là do cái điều kiện ở phía bên ngoài đem tới. Nhưng người tin Chúa thì cái niềm vui nó đến từ phía bên trong, nó là bông trái của Chúa Thánh Linh. Cho nên sự vui mừng nó từ phía bên trong, nó làm cho chúng ta thích ứng được với tất cả mọi hoàn cảnh. Vì vậy, tất cả những con dân của Chúa, từ những nhân vật ở trong Kinh Thánh cho đến ở phía bên ngoài, họ có thể vui mừng trong những hoàn cảnh mà mình thấy làm sao họ vui được, là bởi vì có Chúa Giê-xu từ phía bên trong, niềm vui tuôn chảy ra. Và đây là điều quan trọng, đây là điều Chúa muốn tôi và các ông bạn chị em có, để trong năm 2020 này sự vui mừng của chúng ta nó có thể tác động được đến những người khác. Kinh Thánh kể cho chúng ta về công việc của ông Phaolô và Sila khi đi truyền giáo. Ông Paulo và ông Sila được Chúa kêu gọi để đi qua vùng Macedon để mà hầu việc Chúa, thì cái nơi đầu tiên mà họ đến đó là thành Philip. Khi đến lại đó thì thấy có một người đầy tớ gái bị quỷ nhập vào trong đó. Rồi cái con quỷ đó nó làm cho người đầy tớ này là có thể nói được bói khoa cho mọi người, cho nên đem lại cái lợi cho chủ. Nhưng người đầy tớ đó cứ đi theo ông Paulo mà nói, ồ đây là đầy tớ Chúa, là đây là đầy tớ Chúa. Thế nên ông Paulo nhân danh Chúa ông đuổi cái con quỷ si tôn nó ra khỏi người đầy tớ. Và thế là người đầy tớ gái đó không có cần bói khoa được. Vì mất cái nguồn lợi của mình cho nên cái ông chủ đó mới tố cáo ông Paulo, nó mấy người này tới gây rối trong thành phố. Và rồi Paulo và Sila bị nhốt vào trong tù. Đang hầu việc Chúa, đang vì Chúa để làm một điều ích lợi cho một người, vậy mà rốt cuộc kết quả của mình là phải vô tù. Chuyện đó là chuyện buồn hay chuyện vui? Có lẽ đối với chúng ta buồn. Nhưng với Paulo và Sila, họ vẫn vui. Trong Kinh Thánh nói rằng ngày hôm đó họ bị đánh đập nhiều lắm, đánh đập tả tơi chảy máu cùng người hết. Vậy nhưng mà tối đó hai ông bắt đầu cầu nguyện, xong rồi thì hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong nhà thờ thì dễ, nhưng hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong tù thì tôi nghĩ đó là cả một vấn đề. Vậy nhưng mà hai người này hát, nhưng mà không có hát thầm, họ hát lớn. Họ hát lớn đến nỗi cả tù đều nghe. Và đã có một diễn tiến lạ lùng. Đức Chúa Trời đã làm cho tiền của các tù nhân nó rớt ra hết, các cửa tù mở ra. Một cơn động đất xảy ra ở ngay trong cái tù đó, bởi vì cái tiếng hát ngợi khen, bởi vì cái niềm vui trong lòng của những sứ đồ mà họ biết rằng là họ đang chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục này là vì cớ danh Chúa của mình. Niềm vui để chịu đau khổ vì cớ Chúa. Ông chủ ngục thấy cửa tù mở, nghĩ rằng là chắc là tù nhân trốn thoát hết cho nên định tự tử. Nhưng Paulo nói rằng đừng có tự hại mình, chúng ta còn cả ở đây. Và ở trong Kinh Thánh Công Vụ Đoạn 16 chép rằng cai ngục lấy làm vui quá, đem ông Paulo và ông Sila về nhà của mình, rửa những vết thương đó. Ông hỏi rằng tôi phải làm gì đây để được cứu? Paulo trả lời, ông tin Chúa Giê-xu thôi. Tin Chúa Giê-xu là ông và cả nhà ông được cứu. Cả nhà của ông cai ngục đó tin Chúa hết, 30 mấy người. Và ngay buổi tối đó họ nhận tất bắt đêm. Và Thánh Kinh nói rằng cả nhà của ông cai ngục lẫn ông cai ngục đó vui mừng bởi vì mình có Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Chúa có thể đặt chúng ta ở trong một trường hợp, một trở ngại, một khó khăn nào đó để chính sự vui mừng của chúng ta tạo ra sự vui mừng cho người khác. Cho nên xin Chúa cho năm mới này quý vị có thể kinh nghiệm đầy dẫy sự vui mừng. Không phải vui mừng vì mình có cái gì, nhưng vui mừng bởi vì Chúa Giê-xu từ trong chúng ta bộc lộ ra. Và niềm vui đó đem lại niềm vui cho những người bạn hữu, cho những người bà con, cho những người chung quanh chúng ta nữa. Điều thứ hai, lời chúc của tôi cho quý vị là xin Chúa ban bình an khi anh chị em tin cậy. Thưa quý vị, bình an nó là một cái nhu cầu thực tế của mỗi một con người. Kể từ khi ông Adam được Chúa tạo ra đang có một mối giao kết thuận hòa với Đức Chúa Trời, tội lỗi đi vào và làm cho ông không còn giao kết đó với Chúa nữa. Adam sợ hãi, nghe tiếng Chúa thì chạy trốn thay vì là chạy đến gần với Đức Chúa Trời. Và từ đó trở đi trong lòng của con người không còn có sự bình an. Theo như một cái thống kê người ta nghiên cứu của tờ báo Personal Journal thì người ta nói rằng lịch sử của nhân loại được ghi lại trong một chuỗi thời gian là 3.600 năm. Người ta đã theo dõi trong 3.600 năm đó trên toàn thể lịch sử của nhân loại thì chỉ có 286 năm là nhân loại không có tranh chiến. Thời gian còn lại là không nước này đánh với nước kia thì cũng bộ lạc này đánh với bộ lạc kia. Lúc nào cũng có chiến tranh ở trên thế giới này, con người không bao giờ có hòa bình được. Và người ta đã nói rằng có khoảng chừng 8.000 cái hiệp ước hòa bình đã bị phá vỡ chỉ vì con người không thể sống hòa thuận với nhau được. Đời sống của con người mà không có Chúa thì không thể nào có được sự bình an. Có một vị bác sĩ tin Chúa, ông ta đã làm một cái survey cho những bệnh nhân của mình. Khi bệnh nhân tới khám bệnh thì ông phát cho mỗi người một cái tờ giấy có những câu hỏi, rồi họ trả lời những câu hỏi đó. Ngồi ở nơi phòng đợi thì người đó làm những cái câu trả lời của mình ở trong cái tờ survey. Và khi ông ta tổng kết lại, ở trong cái tờ survey đó có một câu hỏi quan trọng là cái ước mơ hàng đầu của bạn là gì? Khi ông đúc kết lại thì ông thấy rằng 67% bệnh nhân của ông đã trả lời cho cái câu hỏi đó rằng ước mơ hàng đầu của tôi là mong cho tôi có được sự bình an ở trong tâm trí của mình. Thưa quý vị, chính vì tâm trí chúng ta mất bình an mà đời sống của chúng ta cứ phải chuốc lấy nhiều ưu phiền. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự bình an. Sự bình an nó là một cái gì mà Đức Chúa Trời mong ước ban cho con người. Khi Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu xuống cho con người, cái bài ca chào đón Chúa Giê-xu vào trong trần gian của các thiên sứ hát đây là gì? Bình an dưới đất, ân điển cho là người. Bình an là cái mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người. Cho nên khi Chúa Giê-xu xuống dưới đất thì bài ca để ca ngợi về sự Giáng sinh đó là bình an cho đất. Và khi Chúa Giê-xu xong chức vụ của Ngài chuẩn bị để về trời thì Ngài nói cái gì? Ta ban cho các ngươi sự bình an. Mà sự bình an Chúa cho thì sao? Nó không giống như sự bình an của thế gian cho. Nó có cái gì khác hơn trong sự bình an của Chúa với sự bình an của thế gian? Sự bình an của thế gian là sự bình an nó đến do cái hoàn cảnh. Nếu như tôi không có gặp tai họa nào, nếu như tôi không có gặp bệnh tật gì, nếu như tôi không có ai gây gổ gì với mình, không có những nan đề khó khăn nào cho mình, thì đó là sự bình an. Nhưng sự bình an mà Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi nó khác hơn điều đó. Có nghĩa rằng có thể đời sống tôi và quý vị gặp bệnh tật, gặp trở ngại, gặp những sự chê bai, gặp những sự chống đối nào đó, gặp cả những tai họa hay thiên tai đi nữa, thì vẫn có sự bình an. Tại vì sao? Tại vì anh em có sự bình an khi anh em tin cậy Ngài. Bình an của chúng ta nó đến từ cái lòng tin cậy. Chúa Giê-xu nói rằng ta cho các ngươi sự bình an, nhưng ai sẽ kinh nghiệm được sự bình an đó? Người nào mà đặt lòng tin cậy với Ngài mới có được sự bình an đó. Sự bình an đó nó không tự đến, nhưng sự bình an nó sẽ đến cho người nào có lòng tin cậy. Vì vậy, khi một người tin cậy với Chúa thì thật sự có một sự bình an từ phía bên trong tuôn chảy ra. Và cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó có thể là khắc nghiệt đó, nó có thể là có nhiều trở ngại đó, mà con người đó vẫn có sự bình an. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 1 thì Chúa Giê-xu nói rằng lòng của các con đừng bối rối và sợ hãi, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Khi Chúa nói rằng đã tin Đức Chúa Trời mà cũng hãy tin ta nữa, Chúa Giê-xu nói rằng các con đã tin Đức Chúa Trời bằng một cái niềm tin như thế nào thì cũng hãy tin ta bằng một cái niềm tin giống như vậy. Lòng các con sẽ không bối rối. Cho nên cái niềm tin nơi Chúa Giê-xu nó không phải chỉ là một niềm tin thấp kém hơn, ít giá trị hơn. Chúa nói với những môn đệ của Chúa, như các con đã biết Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời bằng niềm tin như thế nào thì hãy tin ta bằng chính cái niềm tin đó. Và đó là người tin cậy Chúa. Anh em sẽ có sự bình an khi anh em tin cậy Chúa. Chúa Giê-xu ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa đúc kết cái thì giờ Chúa nói chuyện với các môn đệ của Chúa bằng một lời. Chúa nói rằng các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Làm sao ở trong chỗ hoạn nạn mà lại vững lòng được? Bởi vì sự bình an của Chúa ban nó từ phía bên trong. Nó nằm ngay từ phía bên trong lòng của con người đó, và nó được đảm bảo bằng đấng có thẩm quyền ở trên cuộc đời của mình, thưa bạn. Vì vậy, giữa thế giới đầy trắc trở này thì tôi và các ông bạn chị em vẫn có được sự bình an ở nơi Đức Chúa Trời. Ở trong một cái phòng triển lãm, người ta có triển lãm hai cái bức tranh. Một cái bức tranh bày tỏ về sự bình an bằng cái hình ảnh là có một cái dòng sông rất là hiền hòa chảy qua một cái ngôi làng. Ở đằng xa thì có một ngôi nhà, đó có vợ, có chồng, có các con chơi với nhau xích đu ở trước cái cây cổ thụ. Xa xa là một cái dãy núi, nhìn vào cái quan cảnh là tự nhiên người ta thấy nó thanh bình, cảm thấy thoải mái liền. Và một cái bức tranh khác thì đó là một cái cảnh giông tố đang đùa tới nơi một cái vần đá. Thế thì có người tới nhìn và xem nói rằng tại sao cái bức tranh giông tố này mà lại được đặt vào ở trong cái chủ đề gọi là bình an. Người mà giới thiệu về tranh ảnh nó mới chỉ cho thấy, nếu mà anh nhìn giữa cái hòn đá này, anh sẽ thấy có một con chim nó đang nằm ở trong cái tổ của nó sâu vào phía trong. Bên ngoài thì là mưa gió, nhưng không làm gì được con chim đang nằm sâu ở trong cái vần đá che chở nó. Cái bức tranh đó là bức tranh được giải thưởng đứng nhất. Đây là sự bình an mà Chúa muốn nói rằng là ta ban cho các con. Sự bình an Chúa ban cho những người Cơ Đốc không phải là sự bình an vì không gặp trở ngại, nhưng sự bình an đó là loại bình an mà vững lòng giữa cơn hoạn nạn. Qua năm mới này tôi và quý vị có thể gặp trắc trở chứ không phải không. Nhưng mà trong sự trắc trở đó, Chúa bảo đảm cho chúng ta một điều là anh em sẽ được bình an khi anh em tin cậy Ngài. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có giữ lòng tin cậy không? Bởi vì nếu không tin cậy, chúng ta không kinh nghiệm được sự bình an. Cho nên lòng tin cậy nó là điều kiện để tôi và các ông bạn chị em trong năm mới này nếm cái vị ngọt của sự bình an mà Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta. Và tôi xin chúc cho toàn thể hội thánh bình an khi anh chị em được tin cậy Ngài. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là lời chúc xin Chúa ban đầy tràn hy vọng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đời sống của con người thì ai cũng mong đợi có một cái sự hy vọng. Một nhà khoa học đã làm một cái thí nghiệm. Ông ta bắt mấy con chuột bỏ trong một cái thùng nước cho mấy con chuột nó bơi. Rồi thì mấy con chuột nó lẩm nhẩm bơi được khoảng chừng trung bình 15 phút. Đó là có con 16, có con 14, nó trung bình 15 phút thì bắt đầu nó mệt quá và nó chìm. Ông vớt mấy con chuột đó ra, tái khô rồi ăn thức ăn cho nó mạnh khỏe trở lại. Sau đó ông bắt một số con chuột khác cùng với những con chuột đó bỏ vào trong một thùng nước. Những con chuột mà chưa có bỏ vô trong nước, nó cũng bơi khoảng chừng 15 phút thì bắt đầu nó chìm xuống. Mệt quá rồi con nào cũng con nấy chìm xuống. Còn những con mà ông đã đánh dấu trong cái lần thí nghiệm trước thì nó vẫn cứ bơi. Và ông đã để đồng hồ theo dõi, ông thấy rằng nó bơi cho đến khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mới có con chìm xuống. Và có những con thì bơi cho đến 6 tiếng đồng hồ nó mới bắt đầu chìm xuống. Nhà khoa học đặt câu hỏi là cái gì đã làm cho những con chuột này lúc đầu nó bơi chỉ có 15 phút mà sau đó thì nó bơi được tới 3 cho đến 6 tiếng đồng hồ? Bởi vì nó có hy vọng. Nó hy vọng rằng nó sẽ được vớt ra. Lòng hy vọng đó là một cái gì rất là cần thiết cho con người chúng ta. Ở trong thế giới này, tất cả mọi tôn giáo đều tạo niềm hy vọng cho con người. Nhưng niềm hy vọng ở trong tôn giáo, nó là một sự hy vọng trong trí tưởng của con người thôi. Tôi hy vọng nó là như vậy. Nhưng không tôn giáo nào cung cấp cho con người có chắc chắn cái niềm hy vọng đó. Lời Chúa ở đây nói với chúng ta rằng, Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng của Thánh Linh. Có một sự đảm bảo đó là gì? Là Thánh Linh của Đức Chúa Trời cung cấp cái niềm hy vọng đó cho tôi và quý vị. Vì vậy nhờ có Thánh Linh mà cái lời hứa này nó trở thành giá trị, nó trở thành có thật ở trong đời sống của chúng ta. Kẻ cắp lớn nhất ở trong cuộc đời tôi và quý vị chính là ma quỷ. Ma quỷ nó muốn tước đoạt niềm hy vọng của mỗi người chúng ta có ở nơi Chúa. Nó sẽ tìm đủ mọi thứ để tước đoạt niềm hy vọng đó. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời bảo đảm một điều rằng là ở trong Chúa chúng ta vẫn còn có được cái niềm hy vọng một cách tràn đầy đó. Có một nhà buôn nọ tới một cái khu vực gần một cái tiệm buôn khác rất là nhỏ. Anh này dự định mở một cái thương nghiệp lớn ở tại đó, cho nên yêu cầu người mà có cái tiệm nhỏ đó nói thôi bây giờ anh bán miếng đất này luôn cho tôi đi. Nhưng người làm thương nghiệp nhỏ không chịu, tôi vẫn mở. Thì người làm thương nghiệp lớn nói rằng nếu mà tôi mở cửa hàng này thì coi như cái cửa hàng tôi nó sẽ tiêu diệt anh. Bởi vì người ta sẽ đổ vào cửa hàng của tôi để mua đồ. Thì anh này anh vẫn không chịu. Thì rồi cái cửa tiệm lớn kia được đặt ngay bên cạnh cái cửa tiệm nhỏ này. Cái ngày khai trương thì anh chủ tiệm của cái cửa tiệm lớn đó, anh ghi một cái bảng đại hạ giá để ngay trước cửa tiệm. Thì cái anh chủ tiệm nhỏ này, anh ghi một cái bảng đây là lối vào tại đây, ngay trước cửa tiệm của mình. Không sợ. Thế quý vị, đời sống tôi và các ông bạn cho em có thể đối diện với nhiều thách thức. Nhưng mà sự hy vọng của chúng ta ở trong Chúa là cái không thể tiêu diệt. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có một niềm hy vọng, mà niềm hy vọng đó nó đến từ mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Nghịch cảnh thì nó giống như là Goliath tới để tấn công, nhưng niềm hy vọng của chúng ta đó là Đức Giê-hô-va vạn quân đi với David. Nghịch cảnh thì nó giống như là mũi lao của Goliath, cái mũi giáo mà tới phải 6 người riêng mới nổi, nhưng niềm hy vọng của chúng ta chính là cái hòn đá ở trong cái trận ném đá của David. Trong Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì niềm hy vọng của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời và nó rất là thật hữu. Có một người thợ rèn tin nhận Chúa Kể từ ngày anh tin nhận Chúa thì anh cũng gặp rất là nhiều thử thách ở trong cuộc sống của mình. Có một người bạn không có tin Chúa, người đó đến nói với anh rằng: tôi nghĩ rằng có lẽ tại anh tin Chúa mà cuộc đời anh nó gặp nhiều hoạn nạn, chứ trước đây anh không tin Chúa anh đâu có gặp như vậy. Mà nếu anh đã tin Chúa thì tôi nghĩ rằng Chúa của anh phải can thiệp chứ. Anh như nhà thờ có phải mục sư của anh giảng là Chúa sẽ giúp cho những hoạn nạn nó được qua khỏi chứ? Thì người thợ rèn nó mới nói rằng: anh nhìn vào cái mẫu sắt tôi đang làm việc đây, đây là một cái thanh thép, tôi đang dùng nó để làm một cái nhíp xe cho một cái wagon xe ngựa. Vì tôi cần cái nhíp xe này nó phải đủ cái sức chịu đựng cho cái độ nhún cho cái chiếc xe ngựa, cho nên tôi phải trui nó vào trong lửa, rồi tôi phải lấy ra nhúng nó vào trong nước lạnh, rồi tôi lại lấy ra tôi trui vào trong lửa, rồi lấy ra đây tôi đặt nó. Tôi phải tạo cho nó một hình dáng như thế nào mà nó có thể chịu đựng cho cái chiếc xe. Rồi thì tôi mới bắt đầu ráp vào trong chiếc xe đó. Nhưng còn anh nhìn thấy một đống thép đằng kia kìa. Những cái thép hay sắt nào mà nó quá giòn, tôi không có thể sử dụng nó vào ở trong công việc của tôi được. Cho nên những cái đó tôi phải đổ vô trong cái đống phế liệu đó bán. Và thưa anh, nó chỉ đáng có một xu cho một thao thôi. Nó rẻ như vậy đó. Nhưng cái thanh nhíp xe này của tôi thì giá trị nó cao lắm đó. Cho nên đời sống của tôi nghĩ rằng là Chúa phải rèn luyện tôi giống như cái thanh nhíp này, bởi vì Ngài có mục đích sử dụng cuộc đời tôi. Nếu mà tôi không được Chúa rèn luyện thì tôi cũng giống như những cái sắt mà nó nằm trong đống phế liệu đó thôi. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng chúng ta có được cái tầm nhìn này không? Rằng là trong Chúa dầu trải qua những hoạn nạn khó khăn nào đó thì chúng ta vẫn biết rằng là Chúa rèn luyện mình để trở thành một đồ dùng hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn cho tôi, cho tất cả các ông bạn, cho em biết rằng Đức Chúa Trời uống nắng đời sống tôi và quý vị ở trong Thánh Linh để chúng ta có thể trở thành những con người hữu dụng cho Chúa trong tương lai. Bước qua năm mới 2020 này thì quý vị có ước mong rằng là mình sẽ phục vụ Chúa như thế nào? Cái nguyện vọng mình sẽ phục vụ Chúa như thế nào? Tôi cảm ơn Chúa sáng nay trò chuyện với anh Tín. Anh Tín nói với tôi rằng là anh đã quyết định xin nghỉ công việc chỗ cũ để năm nay Chúa cho anh có thời giờ đi nhóm lại. Tôi hết sức cảm ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng ước vọng mà anh Tín đã làm đó là một ước vọng làm cho Chúa của chúng ta vui lòng. Và Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chưa biết rằng là tương lai anh như thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng Chúa đã chịu tương lai của đời sống tôi. Tôi chia sẻ ra, Chúa đã chịu tương lai trong đời sống của tôi, của nhà tôi. Chúa sẽ chịu tương lai cho đời sống của anh khi anh làm quyết định cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng là niềm hy vọng của chúng ta ở trong Chúa nó được đảm bảo bằng một Chúa Thánh Linh. Chứ nó không phải chỉ là một mơ ước, nó không phải chỉ là một cái nó nằm trong trí của mình mà thôi. Qua đầu năm mới này tôi nguyện những lời chúc này, xin Chúa ban cho toàn thể hội thánh đầy dẫy mọi sự vui mừng ở trong mọi cảnh ngộ mình. Xin Chúa ban cho toàn thể hội thánh kinh nghiệm được sự bình an khi anh chị em vẫn đang giữ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và xin Chúa sẽ ban cho toàn thể hội thánh đầy tràn hy vọng trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nguyện Chúa ban phước trên toàn thể quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đặt chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa của chúng con. Chúng con đã trải qua một năm 2019 ở trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Do vậy, nhiều khi trong sự yếu đuối của xác thịt, chúng con đã có nhiều điều làm cho Chúa không vui lòng. Xin dòng huyết của Chúa Giê-xu tha thứ cho tất cả bất cứ một lỗi lầm nào của chúng con đã có. Chúng con bước qua năm mới 2020 này, xin cho chúng con lập cho mình những quyết định bước đi với Chúa một cách xứng đáng với tình yêu của Chúa. Chúa đã bắt đầu đặt những quyết định trong lòng của những anh chị em con trong hội thánh, và con tạ ơn Chúa vì những quyết định đó. Quyết định của các em Destiny, Phương Vi mời Chúa Giê-xu làm chủ ở trong cuộc đời của mình. Quyết định của em Timothy Phan, Timothy Đặng trao cuộc đời của mình lại để xin Chúa tiếp tục sử dụng mình một cách hiệu quả. Quyết định của anh Nguyễn Minh Tín rằng mình sẽ có một năm được tự do để thờ phượng Chúa trong ngày yên nghỉ, và chính Chúa đã sắp đặt cho anh có được một công việc mà anh có được ngày yên nghỉ để thờ phượng Chúa. Con cảm ơn Chúa. Thưa Chúa, còn từng anh chị em chúng con ở đây, chúng con cũng phải lập cho mình những quyết định. Và con xin Chúa cho những quyết định của chúng con dựa trên điều mà Chúa hứa ban cho chúng con, rằng chúng con sẽ kinh nghiệm sự vui mừng ở trong Chúa cách đầy đẫy, rằng chúng con sẽ hưởng được sự bình an ở trong Chúa khi chúng con đặt lòng tin và sự hy vọng tràn đầy vì Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng con. Nguyện vị ngọt của sự vui mừng, vị ngọt của sự bình an và vị ngọt của niềm hy vọng sẽ ở mãi trong lòng của mỗi người trong chúng con từ những ngày đầu năm này cho đến trọn cuối năm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.